Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Trong bài bình luận nói lên lập trường của mình, Bán Nguyệt Sang do các tu sĩ dòng tên đảm trách có tên là Văn Minh Công Giáo, La Civiltà Cattolica, một cơ quan ngôn luận bằng tiếng Ý và có sự chỉ đạo của Phụ Quốc Diệu Khanh Tòa Thánh, vì các bài viết trước khi được phổ biến trên báo đều được Phụ Quốc Diệu Khanh Tòa Thánh đọc qua trước. Trong số phát hành cho thứ Bảy hôm nay, mùng 7 tháng 10, tuần báo Văn Minh Công Giáo lên tiếng tố cáo những nhóm Hồi giáo quá khích, đã giải thích sai lầm những lời của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg hôm ngày 12 tháng 9 vừa qua. Bán Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo cho rằng, các nhóm Hồi giáo quá khích đã dùng bài diễn văn nói trên của Đức Thánh Cha để khích động những anh chị em Hồi giáo nổi lên chống Đức Giáo Hoàng và những người Kitô. Bài bình luận còn thêm rằng, những lèo lái làm méo mó ý nghĩa những lời Đức Thánh Cha nói, được dùng để nuôi sống ý tưởng nơi những nhóm Hồi giáo quá khích cho rằng Tây Phương đang mở chiến tranh chống lại Hồi giáo. Đây là một ý tưởng gây hại cho sự an bình đầy tình thân hữu trong những tương quan giữa người Kitô và anh chị em Hồi giáo. Bán Nguyệt Sang nhắc lại ước muốn của Đức Thánh Cha nhằm thiết lập lại sự tôn trọng và đối thoại giữa người Kitô và anh chị em Hồi giáo. Và do đó, đây không phải là một sự lựa chọn cho qua lúc mà thôi. Tin Việt Nam. Thư của Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc cứu trợ nạn nhân cơn bão Sangsane. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha và anh chị em thân mến. Cơn bão Sangsane, bão số 6, đã tàn phá 9 tỉnh thành miền Trung từ ngày 1 tháng 10, kèm theo những cơn lũ lụt gây nên những hậu quả nặng nề. Dù chính quyền trung ương cũng như địa phương, với sự hỗ trợ của quân đội các cấp và sự cộng tác tích cực của đồng bào, đã di tản được hơn 200.000 người đến các nơi an toàn để tránh bão, để giảm thiểu tối đa những thiệt hại về sinh mạng, nhưng sự thiệt hại về tài sản vật chất hết sức lớn lao. Tính cho đến cuối ngày 3 tháng 10, đã có 40 người chết vì bão lũ, gần 1.000 người bị thương, 211.117 nhà bị tốc mái, 5.591 nhà bị sập, 2.074 cơ sở, trường học, cơ quan bị hư hỏng, 427 tàu thuyền bị đánh vỡ, chìm, và hàng trăm ngàn mẫu lúa và hoa màu bị hư hỏng. Nhiều trăm ngàn người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trẻ em chưa thể cấp sách đến trường. Sau khi hội ý với các vị lãnh đạo trong giáo hội, Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam xin được đề nghị một vài điểm sau đây. Thứ nhất, đứng trước thảm cảnh của đồng bào ruột thịt, cả nước đang phát động nhiều cuộc lạc quyên để trợ giúp những nạn nhân mau chóng ổn định cuộc sống. Những tín hữu Công giáo cũng được Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi để cảm thông nỗi đau của đồng bào bị nạn và hòa nhịp trong tất cả các hoạt động bác ái phục vụ các nạn nhân của bất cứ tổ chức nào. Thứ hai, rút kinh nghiệm từ mùa bão năm 2005, Ủy ban Bác ái Xã hội đã đề nghị với Giám mục và Ban Bác ái Xã hội Giáo phận trích ngay số tiền đang giữ trong quỹ dự phòng bão lụt tại Giáo phận để mua lương thực và cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân, không kể lương giáo. Đó là các giáo phận Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Ủy ban cũng đã gửi số tiền 100 triệu đồng để trợ giúp khẩn cấp giáo phận Kon Tum và gửi thêm 100 triệu đồng cho giáo phận Đà Nẵng. thứ ba, để việc cứu trợ được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, một vài giáo phận và tổ chức dòng tu đã đề nghị với Hội đồng Giáo mục Việt Nam được quyên góp và cứu trợ trực tiếp các nạn nhân trong các tỉnh miền Trung và Cao Nguyên. Ủy ban Bác ái Xã hội khuyến khích và cổ vũ cho loại hoạt động này. Xin liên lạc với các tòa giám mục theo những địa chỉ ở cuối thư. Thứ tư, trong trường hợp giáo phận, cá nhân hay tổ chức trong cũng như ngoài nước không thể đến cứu trợ trực tiếp, Ủy ban Bác ái Xã hội sẵn sàng tiếp nhận những sự đóng góp để chuyển giao cho các nạn nhân. Thứ năm, Ủy ban Bác ái Xã hội đang liên lạc với các tòa giám mục và Ban Bác ái Xã hội của các giáo phận bị bỏ lục để tổng hợp các thiệt hại, tìm hiểu các nhu cầu và thành lập dự án phục hồi hoặc tái thiết các vùng bị nạn, xây dựng nhà cửa, cơ sở bị sập hoặc hư hại, phục hồi các đồng ruộng bị ngập mặn, sửa chữa các tàu thuyền bị hư hỏng. Chắc chắn nhu cầu tái thiết này rất lớn. Trong khi Quỹ Dự phòng Bảo lục của Hội đồng Giáo mục Việt Nam do các giáo phận đóng góp trong ngày thứ Sáu tuần thánh năm nay chỉ thu được 934 triệu đồng. Trước hàng trăm ngàn người đói khổ, chúng ta cũng mang những tâm tình từ bi nhân hậu của Chúa Giêsu về người chạnh lòng thương dân chúng. Tình bác ái yêu thương này sẽ là ánh lửa soi bước ta đi trong đêm tối và trở thành ánh sáng tin mừng cho những anh chị em chưa nhận biết người. Xin Chúa trả công bội hậu cho lòng quảng đại và ban tràn đầy ân sủng cho quý hồng y, đức cha, quý cha và tất cả anh chị em. Kính thư, Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, Giám mục Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Hôm qua thứ Sáu, mùng 6 tháng 10, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã chính thức thông báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập khóa họp thông thường lần thứ 12 của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008 về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Được biết, đây là Thượng Hội đồng Giáo mục thông thường lần thứ 12 trong lịch sử các khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục và là khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục thứ hai kể từ khi Đức Benedicto thứ 16 được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục đầu tiên của triều Giáo hoàng của Ngài, là khóa họp thông thường lần thứ 11 hồi tháng 10 năm 2005 vừa qua về chủ đề Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Lúc đó, đã có 250 nghị phụ từ khắp nơi trong thế giới tham dự khóa họp thông thường này. Đúng ra khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giáo mục lần thứ 11, hồi tháng 10 năm 2005, là khóa họp đã do Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập và chuẩn bị, và Đức Benedicto thứ 16 chủ sự. Nay vào tháng 10 năm 2008, khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giáo mục lần thứ 12 là khóa họp do chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập với chủ đề về lời Chúa, một chủ đề tiếp theo chủ đề khóa họp năm 2005 về Bí tích Thánh thể. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, có ba loại khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục: khóa họp thông thường, khóa họp ngoại thường và khóa họp đặc biệt. Chính Đức Phaolô Đệ Lục với tự sắc Apostolica Solicitudo, sự chăm sóc tông đồ, ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1965, đã thiết lập cơ chế Thượng Hội đồng Giáo mục. Và khóa họp thông thường lần thứ nhất là vào năm 1967, với 197 nghị phụ tham dự về chủ đề việc bảo vệ và củng cố đức tin công giáo, sự toàn vẹn của đức tin, sức sống, sự phát triển và sự ăn khớp giáo lý và lịch sử của đức tin. Hai năm sau, tức vào năm 1969, Đức Phaolô Đệ Lục triệu tập khóa họp ngoại thường lần đầu tiên để bàn về chủ đề sự cộng tác giữa Tòa Thánh và các hội đồng giám mục. Tính tổng cộng các khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục từ khi được thành lập đến nay thì đã có 22 khóa họp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình do Minh Duy trình bày. Kính thưa các cha, các nam nữ tu sĩ, các chúng sinh và anh chị em giáo hữu thân mến. Viết thư này cho anh chị em, tôi thấy trong lòng tràn ngập niềm vui mến nhớ. Tuy tôi đang ở ngoại quốc, tại miền Bắc Âu với cái lạnh băng giá, song tôi vẫn nhớ tới anh chị em, nhớ tới mọi khuôn mặt mà tôi quen biết, và hãy tạ ơn Chúa cho tôi vì được chọn làm giám mục của anh chị em quê hương Thái Bình này đã được 16 năm. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì trong mấy năm qua, chúng ta đã tổ chức những năm thánh kỳ diệu. Năm 1996, kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Thái Bình, như sức đẩy mạnh mẽ khiến cho giáo phận chúng ta tiến nhanh về mọi mặt, được sự kính phục và cổ vũ của mọi bạn bè trong cũng như nước ngoài. Chúng ta lại được Tòa Thánh ban ơn rộng để kỷ niệm ba biến cố trọng đại của giáo phận. Thứ nhất, lễ ngọc, kỷ niệm thành lập giáo phận được 70 năm. Thứ hai, lễ vàng, kỷ niệm chức linh mục được 50 năm. Và thứ ba, lễ bạc, kỷ niệm chức giám mục được 25 năm và xây dựng nhà thờ chánh tòa Thái Bình, nguy nga hoành tráng. Chúng ta đã tiến hành năm thánh chuẩn bị trong sự sám hối canh tân, hòa giải tốt đẹp và thành công mọi mặt. Chúng ta đã và đang tiến hành năm thánh chính thức, kiến thiết và xây dựng giáo phận, tinh thần cũng như vật chất, với cao điểm là lễ trọng thể ngày 22 tháng 4 năm 2006 vừa qua. Một lễ mà chúng ta gọi là kỷ niệm chưa từng có trong lịch sử giáo phận. Và như tôi đã gửi thông cáo sau lễ, để bày tỏ lòng biết ơn, cảm tạ đối với Tòa Thánh, các đức giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ, các cơ quan chính quyền, các đoàn thể và anh chị em giáo hữu trong ngoài giáo phận. Những ngày tôi ở nước ngoài đi thăm hỏi bà con Việt Nam, nhất là anh chị em gốc Thái Bình tại nước ngoài, như Italia, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Canada. Song đáng ghi nhớ nhất là ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2006, tôi được diện kiến với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại cung điện mùa hè ở Castel Gandolfo. Tôi cùng với cha Giuse Trần Xuân Chiêu, chánh xứ nhà thờ chánh tòa Thái Bình, được hầu chuyện với Đức Thánh Cha. Tôi đã dâng lên đứng đại diện Chúa Kitô ở trần gian những tâm tình đạo hạnh của toàn thể các linh mục, các nam nữ tu sĩ, chúng sinh và 130.000 giáo hữu giáo phận. Một lòng trung thành với giáo hội, gắn bó với Đức Thánh Cha, mong muốn Ngài sẽ tới thăm Việt Nam trong những ngày sắp tới, và xin Ngài ban phép lành đặc biệt cho chúng ta. Ngài rất cảm động, và sau đó ban phép lành Tòa Thánh cho chúng ta, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người ở giáo phận. Đó là một vinh dự lớn lao mà có thể ít người được như vậy. Chúng ta cũng cảm tạ, đội ơn Chúa và không ngừng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng yêu quý của chúng ta. Trở lại giáo phận, tôi cũng vui mừng loan báo cho anh chị em những ngày lễ kỷ niệm trọng thể của năm. Thứ nhất, kỷ niệm Thánh Francisco Xavier. Tới ngày mùng 3 tháng 12 năm 2006, chúng ta sẽ kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Thánh Francisco Xavier, quan thầy các sứ truyền giáo, quan thầy riêng của Đức Cha Giáo phận Thái Bình. 500 năm kỷ niệm của Đấng Thánh với nét nổi bật là ngọn lửa truyền giáo. Nó đã thiêu đốt Thánh Xavier như đã từng thiêu đốt Thánh Phaolô xưa. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Chúa chết vì mọi người, để ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Thánh Xavier cũng có những ngôn từ như thiêu như đốt như thế, đã thiêu cháy tâm hồn giới trẻ châu Âu thời bấy giờ, như một trích đoạn sau đây từ lá thư gửi Thánh Ignacio ở Roma. Tại những vùng đất này, có biết bao người không biết đến ánh sáng chân lý phúc âm,
chỉ vì không ai giảng dạy cho họ. Biết bao phen, con muốn gào lên với các đại học bên ấy, nhất là đại học ở Paris, như thể con đang ở Sorbonne. Dân, con muốn lấy hết sức lực gào lên như một người điên vậy. Con sẽ thét lên với những người muốn học hỏi thật nhiều, hơn là muốn dùng học vấn của mình để giúp đỡ những ai đang cần đến họ. Quả thật, chỉ do sự thờ ơ của họ mà biết bao linh hồn phải đọa đày vĩnh viễn, khi mà đáng lẽ những linh hồn ấy phải được bất tử và hạnh phúc bởi được Thiên Chúa tạo nên. Lại nữa, năm nay cũng đúng là năm kỷ niệm 16 năm Đức Giám Mục được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Giám Mục Thái Bình, mùng 3 tháng 12 năm 1990, mùng 3 tháng 12 năm 2006. Suốt 16 năm qua, những đóng góp của Đức Giám Mục cho giáo phận thật lớn lao như mọi người đã rõ, nhất là năm 2006 này, có thể là năm cuối cùng trong thời gian phục vụ giáo phận. Vì theo giáo luật, Đức Giám Mục sẽ nộp đơn xin từ chức lên Đức Giáo Hoàng và tùy theo quyết định sau đó của Ngài. Ngày mùng 3 tháng 12 năm 2006, trùng vào ngày Chúa Nhật, nên để tạo điều kiện cho các cha, các nam nữ tu sĩ và anh chị em khỏi bỏ mất các sinh hoạt trong ngày Chúa Nhật. Vậy Tòa Giám Mục sẽ tổ chức vào ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 12 năm 2006 với các chương trình như sau. Ngày mùng 1 tháng 12, từ 18 giờ đến 22 giờ, chầu Thánh Thể tạ ơn. Thánh Thể là phương thế tốt nhất Chúa Giêsu đã dâng và còn dâng để tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau noi theo gương tốt lành của chính Chúa. Vậy chúng ta hãy dâng mấy giờ chầu để tạ ơn Chúa? Thứ tự như sau. Thứ nhất, các linh mục và giáo dân. Thứ hai, nam tu. Thứ ba, nữ tu đa minh, và thứ bốn, nữ tu mến thánh giá. Ngày mùng 2 tháng 12, 9 giờ, khánh thành trạm xá Phan Sinh. 10 giờ, thánh lễ tạ ơn. 12 giờ, cơm trưa và giải tán. Thứ hai, khánh thành trạm xá Phan Sinh phục vụ người nghèo. Chúng ta sắp kết thúc năm thánh xây dựng và kiến thiết tinh thần cũng như vật chất. Về tinh thần, chỉ có Chúa biết chúng ta đã đạt được thành tích lớn lao ngần nào, mặc dầu cũng thể hiện ra bên ngoài ở nhiều lĩnh vực. Ví dụ như, các sứ đạo xuất sáng tham dự các thánh lễ, chầu thánh thể, siêng năng lần hạt mân côi, nhất là thực hành các việc bác ái xã hội. Ngoài ra, tôi đặc biệt nhân danh Chúa và các người nghèo khó bệnh tật, cảm tạ tấm lòng quảng đại của các cha, các nam nữ tu sĩ, các thành phần dân Chúa trong giáo phận đã đóng góp công sức cho việc xây dựng và hoàn thành ngôi nhà thờ chính tòa của giáo phận và trạm xá từ thiện, khám và chữa bệnh cho người nghèo miễn phí. Nó đã được tồn tại từ 10 năm qua, trong sự đơn giản khó nghèo, thiếu thốn mọi sự. Song, nó cũng đã đóng góp phần nào trong việc xoa dịu nỗi đau tinh thần và vật chất của một số người đến với nó. Nay thánh đường dâng cho Chúa sắp được hoàn thành, bên cạnh đã được xây dựng lại bệnh xá từ thiện mới. Nhờ ơn Chúa, nhờ các bậc ân nhân, nhất là công lao khó nhọc của chính Đức Giám Mục giáo phận đã bôn ba nhiều nước trên thế giới. Những đồng tiền nhỏ bé nhưng đầy mồ hôi và nước mắt của anh chị em đã đóng góp, đúng như lời Chúa dạy, dùng của cải chống qua đời này để mua lấy bạn hữu nghĩa thiết trên nước trời. Hơn nữa, được làm bạn với chính Chúa Kitô, đền thờ của Thiên Chúa, và cũng là đứng vô cùng phép tắc, đã trở nên nghèo khó trong việc nhập thể làm người, để làm cho chúng ta trở nên giàu có. Anh em hãy tích trữ kho tàng trên nước trời, là nơi không có mối sông mọt cắn, hoặc kẻ trộm nào lấy đi được. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ chúng ta, giúp sức cho chúng ta cử hành các lễ trọng cuối năm kể trên cho xứng đáng, hầu được ơn tràn đầy của Cha trên trời, đứng nguồn gốc mọi điều thiện hảo xuống cho mọi người chúng ta. Đức Giám Mục Chủ Chăn, các linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh, giáo dân, là những cộng tác viên đắc lực của giám mục, được lòng bác ái yêu thương chân thành, đoàn kết nhất trí xây dựng giáo phận, xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu mạnh. Ước chi giáo phận Thái Bình chúng ta nên một đoàn chiên, dưới quyền một đứng chăn chiên nhân hậu, được cùng nhau sum vầy trên nước trời, kết hợp muôn đời với đứng chăn chiên duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen. Thái Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2006. Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Những người phạm tội ác như mấy. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tác giả của một bài xã luận trên một tờ báo Việt ngữ xuất bản tại Hoa Kỳ đã ghi lại ấn tượng tốt đẹp về một người hướng dẫn viên du lịch tại Campuchia. Người hướng dẫn viên này thú nhận rằng, lúc còn nhỏ, anh không hề được đi học. Những gì anh biết được về lịch sử, nghệ thuật của thời đại Angkor, tức từ thế kỷ thứ 9 đến 15 sau Công Nguyên, cũng như khả năng nói tiếng Anh và tiếng Đức của anh là do đi học sau này. Gia đình anh bị Cộng sản Khmer Đỏ giết sạch, vì cha mẹ anh là giáo viên trong làng. Anh thoát chết vì lúc đó còn quá nhỏ. Từ lâu, những người ngoài cuộc luôn tự hỏi, tại sao những người dân Campuchia hiền lành bỗng trở nên những tay đồ tể sát hại chính những người đồng bào ruột thịt của mình? Ở xứ được mệnh danh là Chùa Tháp, ở đâu cũng có chùa. Ở đâu cũng có sư sãi, gia đình nào mà không dạy con cái ăn hiền ở lành, thanh niên nào mà không có một thời vào sống trong chùa, trong xã hội nào mà không có những kẻ phạm tội, những tên sát nhân. Nhưng làm sao xã hội có thể sinh ra những người sẵn sàng đem hàng trăm hàng ngàn người ra hành hạ, giết chết một cách có hệ thống, rồi trở về nhà rửa tay, ăn cơm, uống trà, đọc sách hay đi dạo một cách ung dung được không? Vậy mà đã có những xã hội đã và đang tạo ra những con người như thế. Những cảnh ghê rợn không thể tưởng tượng được diễn ra trong cuốn phim Những cánh đồng giết người là thật. Chuyện kể trong những quần đảo Gulag của nhà văn Solzhenitsyn là thật. Chuyện được ghi lại trong cuốn Hắc thư của chủ nghĩa Cộng sản là thật. Hay chuyện tôi phải sống của linh mục cựu tù nhân Nguyễn Hữu Lễ cũng đều là thật. Những chuyện xảy ra sau bức màn sắt âm u tối tăm tại Bắc Hàn cũng đều là chuyện có thật. Trong một cuốn phim tài liệu, một cựu cán bộ Cộng sản Bắc Hàn kể chuyện chính phủ Cộng sản đem tù nhân làm thí nghiệm hơi ngạt giết người. Người cán bộ này trước kia là một quản giáo làm việc tại một trại giam ở Bắc Hàn. Sau đó, được thăng chức và cuối cùng làm tùy viên quân sự của tòa đại sứ Bắc Hàn tại Trung Quốc trước khi đào thoát. Ông kể lại chuyện xảy ra tại một trại giam mà ông đã làm quản giáo như sau. Khi bị phun hơi ngạt vào trong phòng, các tù nhân thường đứng tách ra vào mỗi góc. được bố trí trên trần nhà và nhìn xuyên qua một lớp kính. Các nhà khoa học quan sát theo dõi phản ứng của con người khi bị giết bằng hơi ngạt. Lời kể trên đây làm cho người ta liên tưởng đến những tiếng la hò man rợ của khán giả tại hí trường Colosseo, Roma, cách đây 2000 năm, khi họ theo dõi cảnh các tín hữu Kitô bị ném cho thú dữ cày xéo và ăn thịt. 2000 năm sau, con người cũng chẳng bớt đi tính hung bạo dã man của mình. Trong chương trình tài liệu được trình chiếu trên đài BBC, một cựu tù nhân kể lại rằng ông đã được lệnh đầu độc các tù nhân khác. Ông kể lại như sau. Một quản giáo ra lệnh cho tôi chọn lấy 50 nữ tù nhân khỏe mạnh. Một nhân viên an ninh đưa cho tôi một rổ đầy rau cải, dặn tôi không được ăn, nhưng đưa cho các tù nhân kia ăn. Tất cả những người ăn lá rau cải xong đều kêu đau đớn và nôn mửa ra máu. Trông như dưới địa ngục. Trong vòng 20 phút, tất cả đều tắt thở. Người cựu quản giáo của trại tù trên đây cũng nhìn thấy có cả một gia đình bị giết để thí nghiệm hơi ngạt. Có hai vợ chồng, có hai con, một trai một gái. Cha và mẹ nôn mửa, trong khi chết từ từ. Nhưng cho tới phút chót, họ vẫn cố tìm cách cứu các con bằng phương pháp thổi hơi vào miệng chúng. Khi được hỏi về cảm tưởng của mình lúc chứng kiến cảnh những đứa trẻ bị giết bằng hơi độc như thế, người cựu quản giáo Bắc Hàn nói như sau. Sự thật, nếu tôi nói đã thương xót những đứa trẻ chết một cách đau đớn như thế, tôi là người nói dối. Trong cái xã hội và dưới chế độ tôi sống lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy đó là những kẻ thù. Cho nên lúc đó, tôi không thấy thương cảm những đứa trẻ đó một chút nào cả. Lời nói trên đây của người cựu quản giáo tại một trại tù ở Bắc Hàn là thật. Sự thành thật ấy để lộ bản chất của nền giáo dục của những chế độ cộng sản từ thời Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, cho tới thời Pol Pot và Khmer Đỏ, cũng như bất cứ một chế độ cộng sản nào. Căm thù giai cấp là chuyện có thật. Những cán bộ cải cách ruộng đất của các ông Mao, Hồ, cho tới các cán bộ văn hóa trong thời đấu tố các nhà văn nghệ và trí thức thuộc các nhóm nhân văn giai phẩm ở miền Bắc Việt Nam. Tất cả đều có bộ mặt lạnh lùng dửng dưng và tự mãn khi ra tay hành hạ đồng loại của mình. Tại sao các chế độ cộng sản đã có thể biến nhiều người thành những cái máy phạm tội ác như thế? Người ta chỉ có thể trả lời được cho câu hỏi này khi hiểu được bản chất đích thực của chủ nghĩa cộng sản. Trước khi là một chế độ chính trị hay một hệ thống kinh tế, chủ nghĩa này trong căn bản là một thứ tín ngưỡng với các giáo điều, một giáo hội, cũng có thiên đàng và hóa ngục, cho nên cũng có các vị thánh để tôn thờ, không khác bất cứ tổ chức tôn giáo nào. Khác chăng là tôn giáo đích thực, tự bản chất là tự do và xây dựng trên tình thương. Còn chủ nghĩa cộng sản là một tín ngưỡng, nhưng là một tín ngưỡng của sự thù hận độc tôn tộc quyền. Chế độ cộng sản biến chính trị thành một thứ tín ngưỡng, biến chế độ thành một giáo hội độc quyền. Và đây chính là mối tai hại lớn nhất cho loài người. Các lãnh tụ cộng sản tôn thờ một chủ nghĩa mà họ xem và áp đặt như một chân lý tuyệt đối bắt mọi người phải tuyên xưng. Tác giả bài xã luận trên tờ báo Việt ngữ mà chúng tôi trích dẫn trong chuyện tử tế tuần này đã vi von một cách thật chi lý như sau. Những việc tầm thường như cuốc đất đắp đê, vặn các con ốc cũng có khi được thần thánh hóa bằng khẩu hiệu để tiến lên xã hội chủ nghĩa, nghe giống như về Tây phương cực lạc hay lên cõi thiên đàng. Khi đã tin mình nắm tất cả chân lý để cứu chuộc nhân loại, thì họ thấy tất cả những chuyện khác trong cuộc đời đều là thứ yếu và do đó đều đáng được hy sinh. bất cứ giá trị nào khác. Nếu gây trở ngại cho bước tiến của con tàu lịch sử mà họ là người cầm lái, đều đáng bị hy sinh cả. Khi hận thù biến thành không những là tôn giáo mà còn là quốc giáo, thì dĩ nhiên tất cả mọi thứ tôn giáo của tình thương đều phải bị triệt hạ. Đó là mục tiêu hàng đầu và duy nhất của chủ nghĩa cộng sản. Có tôn giáo nào, có giáo hội nào mà không bị bách hại trong giáo hội cộng sản ấy? Nhưng lịch sử đã chứng minh, nơi nào các tôn giáo bị bách hại và triệt hạ, thì nơi đó chính con người cũng bị đày đọa và triệt hạ. Lời của Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, giám mục Phan Thiết, trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên để xây nhà thờ Võ Xu ở Bình Tuy cách đây 2 năm, đáng đem ra nghiền ngẫm. Ngài nói như sau: nơi nào mà một nhà thờ được xây dựng, nơi đó văn hóa, văn minh, đạo đức, an ninh, trật tự cùng với giáo dân lũ lượt kéo về. Với lời dạy trên đây của Đức cha Huỳnh Văn Nghi, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm Về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chị Chiara Lubich trả lời vấn nạn của cô Franca Zambonini về đề tài làm sao tất cả những ngành, những phong trào và nhân sự khác nhau như thế mà vẫn thấy mình là một gia đình và nhất là vẫn giữ được, vẫn gia tăng được những liên hệ với nhau. Không phải cứ tổ chức theo kỷ luật sắt hay chỉ cần chia sẻ chung một lý tưởng là đủ để bảo đảm cho tổ chức ấy ổn định và tăng trưởng. Chị Chiara Lubich đã trả lời như sau. Không, sở dĩ được như thế chỉ là nhờ có sự huấn luyện liên tục, có sự đồng hành tâm linh như ngày nay ta thường nói, từ đầu cho đến khi hết đoạn đường. Những cơ cấu của phong trào đã khai sinh trong những năm qua thật đa dạng, nhưng từ nay chúng đã ổn định và trở nên tối cần thiết. Trước hết có những cái gọi là những trung tâm Mariupoli, không kể trung tâm mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị trao cho chúng tôi sử dụng ở Castel Gandolfo. Hiện nay có 39 trung tâm ở các khu vực khác nhau. Những khóa học được tổ chức tại các trung tâm đó là để giúp đào sâu các khía cạnh khác nhau của linh đạo, giúp khám phá ra những bước phát triển của công trình, và nhất là giúp sống hiệp thông với nhau, một việc làm đã có từ những ngày đầu tiên của phong trào. Một cơ cấu đặc biệt khác là những thành phố chứng nhân nhỏ bé. Đã có 13 nơi như thế trên thế giới, nhưng sẽ có nhiều hơn nữa. Tại đó luôn luôn có những người thuộc đủ mọi ơn gọi khác nhau của công trình. Ngoài việc tham dự các trường đào tạo, họ còn làm chứng về linh đạo cách cụ thể qua lao động và các quan hệ xã hội, qua học tập và cầu nguyện. Những thành phố nhỏ này hiện đang có mặt ở Ý, ở Phi Châu, ở Argentina, Mexico, Hoa Kỳ, Phi Luật Tân, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đức và Brazil. Mới đây phong trào vừa lập một thành phố nhỏ ở Melbourne, Úc Châu, và một thành phố khác ở Bỉ. Có 2 thành phố nhỏ đang nằm trong dự án ở Bồ Đào Nha và ở Ba Lan. Về phương diện tổ chức, những thành phố nhỏ này có những diện mạo khác nhau, phản ánh sự hội nhập vào trong những lục địa khác nhau. Thành phố nhỏ được khai sinh đầu tiên là ở Loppiano, thuộc miền Firenze, miền Trung nước Ý. Với sự có mặt của các bạn trẻ tại chỗ và cả những gia đình, những tu sĩ, linh mục, tất cả đều liên kết với nhau theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu: hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương chúng con. Thành phố ấy đã cho hàng ngàn du khách thấy thế giới sẽ như thế nào nếu biết lấy tin mừng làm lề luật xã hội. Và tiếp theo, chị Franca Zambonini đã hỏi như sau: làm sao để gia nhập phong trào? Có những nghĩa vụ gì phải chu toàn không? Có trường hợp nào bị từ chối không vì những lý do nào? Có dễ rời bỏ phong trào không? Điều này thường xảy ra hay rất ít? Tại sao? Và chị Kiara Lubick đã trả lời như sau: do cơ cấu của phong trào, người ta sẽ gia nhập vào một ngành nào đó của phong trào bằng cách tham gia một trong vô số ơn gọi khác nhau, và tất cả đều chung một ơn gọi là sống tinh thần và thực hiện các mục tiêu chung của phong trào. Vì thế, việc dấn thân cũng thay đổi tùy theo mình là Focolarino, là Gen, là hội viên tự nguyện hay là linh mục. Đối với các hội viên theo nghĩa rộng như 1,5 triệu người hiện nay, theo phong trào một cách cá nhân, được linh đạo của phong trào thu hút và tham gia vào các sinh hoạt đa dạng của phong trào. Việc gia nhập của họ là hoàn toàn tự do, và dĩ nhiên họ được tự do rút lui khi nào muốn. Họ không có nghĩa vụ gì, chỉ có sự cam kết về mặt luân lý là sẽ đi theo con đường mà họ thấy là có thể cung cấp lương thực cho họ trưởng thành tâm linh. Trong số những người này, cũng có người về sau mong muốn được đào sâu và chia sẻ với người khác những kinh nghiệm tâm linh mà họ vừa có. Lúc ấy, họ có thể tìm thấy trong các ngành của phong trào những hình thức dấn thân khác để phục vụ cho công trình. Vì phong trào sinh hoạt giữa đời, nên không hiếm trường hợp có người cảm thấy bị thu hút bởi một cuộc sống trần thế thuần túy và đã rút lui. Thế nhưng, chúng tôi ghi nhận là sau một thời gian bị thử thách dài hay ngắn, phần lớn những người rút lui đã quay trở lại. Bởi vì cuộc gặp gỡ giữa họ với Chúa qua phong trào quá sâu đậm, đến nỗi họ phải thú nhận không bao giờ có thể quên được. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới, mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là mục đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa các bạn, lần trước chúng ta đã lắng nghe lời mẹ Maria nhắn nhủ các nhà giáo dục công giáo toàn thế giới về sứ mệnh cao đẹp của họ trong việc đào tạo và chuẩn bị các thế hệ trẻ lãnh trách nhiệm trong tương lai. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghe mẹ mời gọi các nhà giáo dục công giáo duyệt xét các thất bại và ý thức trở lại lý tưởng cao cả của công tác giáo dục. Đào tạo, giáo dục là trồng người cho xã hội và cho giáo hội. Trồng cây là cả một nghệ thuật đòi hỏi phải có nhiều hiểu biết đa diện từ đất đai, khí hậu cho tới thứ loại và nhu cầu của từng loại cây. Trồng người lại càng là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều hiểu biết chuyên môn và nhiều nhiệt huyết, hy sinh và tinh thần phục vụ vô vị lợi hơn nữa. Vì thế lời mẹ Maria kêu gọi giáo giới duyệt xét các thất bại có tầm quan trọng đặc biệt. Các con thân yêu, chắc các con còn hiểu tại sao thời nay các con ít được tín nhiệm. tại vì các con không nhằm mục đích chính yếu của lý tưởng ấy là trau dồi kiến thức, tập luyện đức tính và bảo vệ sức khỏe, làm cho con người trở nên con người thật, để dễ tiến tới siêu nhiên hơn. Ngược lại thế, các con chỉ nhằm có một mục tiêu duy nhất là tài chính cho mình và một mớ trí thức máy móc cho các con em. Bất cứ một phương pháp gì giúp lợi cho các con mà xã hội cho phép là các con đều thi hành mà không suy xét hoàn cảnh người thụ huấn có thể hay không. Làm như thế, đàn em của các con sẽ dần dần xa các con vì nhận thấy các con ích kỷ quá hoặc vì sự nghèo túng, bất lực của gia đình các em. Thêm vào đó, thái độ cứng rắn, thiếu khôn ngoan, thiếu thông cảm của các con làm cho tận đáy lòng một thiếu niên nào đó nảy ra mối uất hận, oán thù và nó lớn lên dần theo năm tháng, theo dư luận. Thế là các con không còn được kính phục, yêu mến nữa. Đã thế thì làm sao mà dạy bảo chúng những điều có vẻ lý tưởng đang được ôm ấp trong lòng các con nữa? Còn một số khác không vấp phải lỗi lầm trên, nhưng vì nếp sống trường giả hay quá ư nghiêm nghị hoặc đầy thành kiến chán trường nên không muốn, không thèm tìm hiểu tâm lý trẻ em dưới quyền mình. Trước sự đổi thay, trước sự nghịch ngợm, bướng bỉnh, phá phách, gian dối của tuổi trẻ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi môi trường xã hội băng hoại xuống dốc, các con đã khoanh tay ngồi yên hoặc chép miệng làm thinh hay mắng trách với đầy vẻ thất vọng hoặc nhiếc mắng nặng lời. Làm như thế, các con đã vô tình dạy cho chúng tính tình không mấy tốt đẹp của các con. Phải, muốn làm cho chúng tiến cả về hai mặt, trí và đức dục, các con hãy tự tỏ mình là người hiền từ, cương nghị, vui vẻ, nhã nhặn, biết yêu thương, săn sóc từng em một. Đừng tham dạy đông người quá, các con sẽ chẳng thu lượm được kết quả tốt đẹp, lại còn làm cớ cho mình nóng nảy, bản gắt, cục cằn. Các con hãy hòa mình với chúng như người cha hiền từ, như người chị dịu dàng và như người anh thông minh, hiểu biết và yêu thương. Khi chúng yêu các con rồi, thì nói gì chúng chả nghe. Có một điều mẹ nhắc nhỏ cho các con biết, đó là đừng bao giờ quên rằng tâm lý của tuổi trẻ chưa đứng đắn và chúng không hiểu biết được như các con đâu. Vì thế các con cần phải nhẫn nại chịu đựng, nhịn nhục và tỏ ra hiểu chúng và thông cảm cho chúng. Có khi cần phải chiều chúng đôi chút trong những điều không gây thiệt hại, để rồi chinh phục chúng giúp mình trong công cuộc to tát hơn, là khiến cho chúng thành nhân, thành thân. Để là các công dân liêm chính, có các khả năng chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm lớn. Để là các tín hữu xác tín, tốt lành, thánh thiện. Các con phải biết tổ chức những cuộc vui lành mạnh cho từng lứa tuổi. Tình yêu thương quý trọng giữa thầy trò sẽ là lợi khí giúp chiến thắng mọi sự dữ và nhiều khi mang lại rất nhiều lợi ích cho các con cả đời này lẫn đời sau. Các con yêu, mẹ cầu mong các con hãy theo đúng lý tưởng cao cả của một nhà giáo dục. Các con đừng cho rằng mình đâu có lý tưởng, nhưng chỉ vì cơm áo nên đã theo đuổi nghề làm thầy đó thôi. Cho dù ban đầu các con không chủ định như thế, nhưng khi làm thầy cô rồi, thì dù muốn dù không, nghề ấy vẫn là một nghề có thể nói là có lý tưởng, giúp ích xây dựng rất lớn lao. Nên ngay từ khi vào nghề, đương nhiên các con đã theo đuổi lý tưởng cao quý ấy rồi. Dĩ nhiên trong nghề nghiệp giáo dục đào tạo và trồng người này, nếu các con muốn thực hiện các lý tưởng cao quý, các con sẽ gặp nhiều ngãng trở, nhiều khó khăn, khi phải xử trí với những trường hợp rủi ro bất ngờ như các con đã và đang sống kinh nghiệm ấy. Đằng khác, nhiều khi các con lại gặp phải những bạn đồng nghiệp không đồng quan điểm. Thế rồi từ các khác biệt ấy, các con không thông cảm với nhau, đưa đến chia rẽ, hằn học, thù oán, phe đảng. Khi đã xảy ra như thế là đã làm tổn thương đến nghề nghiệp, lý tưởng của mình và làm thiệt hại cho các con em rồi đấy. Khi giao tiếp với nhau, các con hãy biết nhường nhịn những quan điểm không gây tai hại và biết giúp nhau thực hành chương trình giáo huấn cách tích cực chu đáo hơn. Mặc dầu chương trình ấy không mấy vừa ý thích của riêng mình, nhưng sự hòa thuận giữa các nhà giáo sẽ đem đến một lợi ích chung cho con em hiện giờ và xã hội mai sau. Con là nam hay là nữ giáo sư, con có hiểu tâm lý của các học sinh đang tuổi bồng bột và các sinh viên đang sôi lên khí huyết anh hào không? Con cần phải hiểu họ và hòa mình với họ, không phải chỉ dạy học không thôi, nhưng còn cần phải bớt thời giờ, dự những cuộc vui, tham gia các tổ chức đoàn thể tốt để gây sự hân hoan chân thành giữa thầy với trò và tạo thêm tinh thần đoàn kết. Con cần biết nhịn nhục để chinh phục những phần tử ương gàn, những thanh thiếu niên kém đức tính, để dần dần cảm hóa chúng. Lại cần tìm hiểu hướng đi của mỗi thanh thiếu niên, để với tình thầy trò thân tín, hướng dẫn, đưa chúng đi đúng lý tưởng của một người thật, có nhân, nghĩa, lễ, chi, tín. Có như thế, sau này dân tộc của con mới có những công dân tốt, không bị sa tan và bè lũ của chúng đầu độc bằng những lý thuyết phản tín ngưỡng, phản luân thường đạo lý. Muốn được như thế, con cần phải hy sinh rất nhiều tư lợi. Nếu con là giáo viên, thì con hãy tìm hiểu ý thức vai trò làm thầy cô của mình trước đàn em nhỏ dại. Chúng cần tình thương yêu, sự tận tụy, lòng hy sinh của con để thay cha mẹ chúng, dạy chúng những điều căn bản về học thức, đạo đức và thể dục, để sau này các em trở nên những thanh thiếu niên tốt, có lương tâm, giàu quả cảm, biết phục thiện. Các con hãy đặc biệt nâng đỡ những thanh thiếu niên và thiếu nhi nghèo túng. Hãy bớt những khoản chi tiêu không cần thiết để làm việc phúc thiện. Đừng thiên vị là một khuyết điểm gây chia rẽ và nhiều bất phục. Vì thế các con hãy đề phòng, nhất là với người khác phái đã lớn khôn. Nếu tình thương của con đặt vào đúng chỗ đáng thương, con sẽ được tán thành, tín nhiệm và được yêu mến nhiều lắm. Các con thân yêu, các con hãy tiếp tay với Thiên Chúa trong việc giáo huấn các con em trở nên những người tốt thật trước khi bước lên đời lý tưởng cao siêu hơn. Các con đừng nản lòng vì lỗi lầm đã qua mà lùi bước, không hăng hái thi hành phận sự làm thầy nữa. Các con cũng đừng ngao ngán trước sự đổ vỡ và thất bại hiện tại. Các con hãy can đảm lên, nhắm thẳng vào lớp trẻ măng để giáo huấn. Nắm vững được chúng là một thắng lợi cho công cuộc xây dựng một xã hội tốt đẹp, một quốc gia cường thịnh. Các con không thấy hiệu quả trong ngay một lúc, nhưng cứ thực hành như thế, những thế hệ sau này sẽ được hưởng hậu quả rất tốt đẹp. Còn các con, lúc ấy, đã được hưởng một đời sống hạnh phúc vĩnh cửu, do công nghiệp của các con và lòng thương xót của Chúa ân ban rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Suy niệm về những hồng ân Thiên Chúa đã thực hiện trong đời mẹ, Đức Maria đã thốt lên: Thiên Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lời này vọng lại những lời của tiên tri Isaiah nơi chương 49, câu 13 đến câu 18 như sau. Trời hãy reo vui, đất hãy nhảy mừng, núi non hãy hớn hở hò reo, vì Gia-vê an ủi dân người. Người chạnh thương những kẻ cùng khốn. Si-ôn nói, Gia-vê đã bỏ tôi, Thiên Chúa đã quên tôi. nhưng mẹ nào lại quên con của mình? Dù người mẹ có thể quên con mình được đi nữa, thì ta sẽ không hề quên con. Này, ta đã khắc con trên bàn tay ta, các tường thành con hằng có trước mặt ta. Hãy ngước mắt lên và nhìn quanh con, muôn dân đã tề tụ lại chuẩn bị đến với con. Suốt cuộc đời mẹ Maria là một bài ca chúc tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Với tâm hồn biết ơn khôn tả, mẹ Maria có thể khám phá những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ và cho mẹ, cũng như cho toàn thể nhân loại. Chỉ những ai kiêu căng mới không nhìn thấy được những kỳ công của Thiên Chúa trong cuộc sống mình. Mẹ Maria đã lãnh nhận dấu chỉ tuyệt vời cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mẹ. Mẹ đã nhận được ơn gọi cao cả nhất, chưa có tạo vật nào được như vậy. Mẹ là đứng đầy ân sủng, vững mạnh trong đức tin, được chọn làm mẹ của đấng cứu thế. Và qua mẹ, một Adam mới là Chúa Giêsu Kitô được trao ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã quy tụ dân Ngài quanh mẹ, biến họ trở thành như một gia đình duy nhất, hiệp nhất với nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Với hết lòng mộ mến mẹ Maria, chúng ta muốn noi gương mẹ để nhớ lại và nhìn thấy những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình. Nhờ mẹ hướng dẫn, chúng ta có thể gặp được dung mạo và ơn gọi đích thực của mình, ơn gọi sống thánh thiện, đầy ân sủng, sống phục vụ cho sự hiệp nhất và hòa bình giữa mọi người. Ai biết khám phá những hồng ân của Chúa trong cuộc đời mình với lòng biết ơn, thì người đó sẽ có khả năng để khám phá những hồng ân của Thiên Chúa nơi anh chị em. Chúng ta hãy đến với mẹ Maria để học cách khám phá những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện nơi cuộc đời mình, để rồi có thể khám phá những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện nơi anh chị em xung quanh. Xin mẹ giúp chúng ta sống tin tưởng và cộng tác với người xung quanh, để tất cả mọi người chúng ta đều ý thức rõ ràng rằng Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động để biến chúng ta thành những dụng cụ ban phát tình thương và sự thật. Chối từ không chấp nhận điều tốt Thiên Chúa thực hiện nơi anh chị em xung quanh và nơi chính bản thân mình, thì đó là một xúc phạm đến Chúa, một thiệt thòi cho cá nhân và cho anh chị em. Những tâm hồn không biết ơn Chúa thì mù quáng và thường chạy trốn trách nhiệm. Tâm hồn chúng ta sẽ thay đổi nếu chúng ta biết noi gương mẹ, hát lên bài ca của mẹ để học cách đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa một cách can đảm và tươi vui. Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi như Chúa muốn. Thế giới quanh chúng ta và cả chính cuộc sống mình sẽ trở nên nhân bản hơn, tốt đẹp hơn, được Chúa chúc lành hơn, nếu chúng ta học được cách nhìn thấy những ơn lành của Chúa trong đời sống mình như mẹ Maria ngày xưa, và từ đó dâng lời chúc tụng Thiên Chúa với hết lòng biết ơn. Thiên Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con chúc tụng Cha vì tất cả những điều kỳ diệu Cha đã thực hiện nơi mẹ Maria, người tôi tớ của Thiên Chúa. Như những con cái thân yêu của mẹ, chúng con chúc tụng Cha vì đã đặt mẹ làm mẹ chúng con, làm mẹ của tất cả nhân loại, một người mẹ sống hoàn toàn theo mẫu gương của Chúa Kitô con mẹ, đứng đã trở thành người tôi tớ phục vụ mọi người, mọi dân tộc. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con nhớ đến tất cả mọi hồng ân Chúa đã ban cho. Xin giúp chúng con khám phá những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, để chúng con có thể cộng tác một cách quảng đại hơn với ân sủng Ngài, và trở thành mỗi ngày một hơn hình ảnh của lòng nhân từ và tình thương của Cha. Lạy mẹ Maria, chúng con chúc tụng mẹ vì đã dạy chúng con noi gương mẹ sống biết ơn Thiên Chúa. Xin mẹ dạy chúng con phương pháp khám phá những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng con, làm cho chúng con sẵn sàng cộng tác với ơn gọi của Chúa. Amen.
chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.